là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, huyện Yên Bình học tập và làm theo Bác góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Tiếp đó là phản ánh, người dân đồng tình ủng hộ việc mạnh tay xử lý người tham gia giao thông sử dụng rượu bia gây mất an toàn cho bản thân và mọi người. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Năm 2018, trên các tuyến đường tỉnh, đường đô thị, mưa lũ đã làm sạt lở hơn 117.000 mét khối đất đá. Hàng nghìn mét vuông mặt đường, các công trình thoát nước bị hư hỏng, tổng kinh phí để khắc phục là trên 328 tỷ đồng. Địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện Văn Chấn với hơn 275 tỷ đồng. Riêng ba xã An Lương, Sùng Đô, Nậm Mười, kinh phí khắc phục dự kiến là hơn 241 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải đã tích cực chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khắc phục sự cố. Đến nay, sau gần một năm xảy ra mưa lũ, các công trình tuyến đường bị hư hỏng đã được ngành giao thông vận tải khắc phục sửa chữa, giúp người dân đi lại thuận tiện. Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của bão lũ năm 2019, ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.
Ngày 23 tháng 5, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Văn Chấn về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Huyện Văn Chấn hiện có 60 hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, trong đó 53 đơn vị đang hoạt động, 7 đơn vị đã ngừng hoạt động. Tổng nguồn vốn điều lệ đạt gần 92 tỷ đồng, tổng doanh thu hợp tác xã đạt trên 13 tỷ đồng. Các hợp tác xã hoạt động trên 4 lĩnh vực gồm nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và lĩnh vực tín dụng. Những năm qua, việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn đã đáp ứng được yêu cầu thực tế. Các chính sách đầu tư ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật và sản xuất đã tạo nguồn lực cho hợp tác xã phát triển. Đã xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã điển hình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sáng kiến hay trong tổ chức hoạt động của hợp tác xã. Qua kiểm tra giám sát hoạt động của một số hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất tại xã Phù Nham và Sơn Thịnh, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả huyện Văn Chấn đạt được trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Đồng thời đề nghị huyện Văn Chấn cần cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo nghị quyết số 09 Hội đồng Nhân dân tỉnh về củng cố phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, giải quyết những vướng mắc về quỹ đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm chè đối với hợp tác xã Vạn Hoa, đồng thời tạo cơ chế kinh doanh thông thoáng, nguồn vốn hỗ trợ các hợp tác xã và tổ hợp tác phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2019, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát hiện thêm hai hộ gia đình có lợn chết do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm hạn chế sự lây lan dịch ra diện rộng. Đàn lợn gồm 14 con của hộ ông Đồng Văn Tiềng, tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ sau khi đã có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi đã phải tiêu hủy kịp thời đúng theo quy định. Ông Đồng Văn Tiềng, tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Sau khi có cái phát hiện con lợn chết thì chúng tôi cũng đã triển khai như thế là báo luôn ở phường. Sau đó chúng tôi cho tiến hành cũng thống nhất và nhất trí luôn theo cái quy định nhà nước thì chúng tôi cũng cho tiến hành tiêu hủy luôn cái đàn lợn để nó khỏi phải phát tán ra lây lan ra nhiều chỗ nhà khác.
Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát hiện thêm hai hộ gia đình có lợn chết do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó một hộ ở xã Nghĩa Lợi, một hộ ở phường Tân An. Hiện Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên đàn lợn 22 con của gia đình ông Lường Văn Năm, tổ Căng Nà, phường Trung Tâm, sau khi đàn lợn của gia đình có biểu hiện sốt cao và bỏ ăn. Ông Trần Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi đã hướng dẫn bà con nhân dân về các vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, rắc vôi và các biện pháp như là sau khi tiêu hủy xong thì gia đình muốn tái đàn lợn thì xin ý kiến của cơ quan chuyên môn thì mới được chăn nuôi tiếp. Các biện pháp tiếp theo là chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các khuyến nông viên cơ sở là bám sát địa bàn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại các xã phường. Hiện tại dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn thị xã và các vùng lân cận. Cơ quan chuyên môn cũng đề nghị ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt 5-0 và chủ động phun tiêu độc khử trùng, giám sát dịch bệnh tại cơ sở để khi có dịch bệnh thì chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời để tránh gây ảnh hưởng đến kinh tế cho bà con nhân dân.
Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có 3 ổ dịch tả lợn châu Phi ở địa bàn phường Tân An và xã Nghĩa Lợi với số lượng lợn phải tiêu hủy là 36 con, tổng trọng lượng hơn 1 tấn. Các cơ quan chuyên môn của thị xã đang quyết liệt triển khai các biện pháp khoanh vùng, theo dõi sát sao đàn lợn hiện có trên địa bàn, đồng thời phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại để dịch bệnh không lây lan ra diện rộng, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy đến ngày 23 tháng 5, dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 27 thôn tổ dân phố ở 7 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương đang tăng cường các biện pháp kiểm soát việc vận chuyển buôn bán giết mổ lợn, tăng cường phun tiêu độc khử trùng, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng chống dịch. Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi Thú y, ngày 23 tháng 5, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện tại hai hộ chăn nuôi ở thôn Trung Tâm, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã xác định thêm 12 con lợn của một hộ chăn nuôi có triệu chứng lâm sàng dịch tả lợn châu Phi và tiến hành tiêu hủy. Như vậy, đến nay các địa phương đã tiêu hủy 1.300 con lợn của 270 hộ chăn nuôi trên địa bàn 7 huyện thị xã thành phố và thị xã Nghĩa Lộ. Các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Trạm Tấu, Lục Yên, Yên Bình và huyện Văn Yên với tổng trọng lượng gần 57 tấn. Ngay khi dịch bệnh xảy ra, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Yên Bái đã cấp 4.122 lít thuốc sát trùng cùng các vật tư để phun tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch và vùng uy hiếp, vùng đệm và các chốt kiểm dịch. Hiện vẫn đang tiếp tục cấp thuốc sát trùng cho các địa phương để chống dịch. Tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập 2 chốt kiểm soát phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại quốc lộ 2D, tại thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, trên quốc lộ 32C tại thôn Đáng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Ngoài ra, các địa phương có dịch đã thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh để khống chế và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Trong đó chú trọng đến công tác kiểm soát việc vận chuyển lợn và tiêu thụ các sản phẩm động vật ra vào địa bàn. Đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn, mua con giống phải rõ nguồn gốc và không nên tăng đàn trong thời gian này.
Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh phấn đấu trồng trên 8.300 hectare ngô tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên. Với cơ cấu giống 100% ngô lai có năng suất chất lượng cao, hiện nay các địa phương đang tích cực vận động nhân dân sử dụng tối đa quỹ đất hiện có, thực hiện gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. Trong đó, ngô hè thu trồng kết thúc ngày 10 tháng 7 tại các huyện vùng thấp, ngô thu đông trồng kết thúc trước ngày 15 tháng 8 tại các huyện vùng cao, để đảm bảo ngô chỗ cờ phun dâu trong tháng 10, tránh khô hạn, rét và sâu keo mùa thu gây hại. Riêng đối với các huyện vùng cao do khô hạn đầu vụ nên gieo trồng chậm hơn thời vụ từ 15 đến 20 ngày, do đó cần áp dụng các biện pháp trồng sen, gối vụ, tăng cường đầu tư thâm canh để canh tác bền vững trên đất nương rẫy.
Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả mô hình khảo nghiệm trình diễn giống lúa thuần HP3 và giống lúa lai MHC2 tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Vụ đông xuân 2018-2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng mô hình sản xuất khảo nghiệm trình diễn giống lúa HP3 MHC2 với sự hỗ trợ 100% giống của công ty trách nhiệm hạn Mahico Việt Nam với 40 hộ tham gia. Qua mô hình cho thấy, hai giống lúa này sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, bản lá dày, cứng cây, có khả năng thích hợp với nhiều loại đất, ưa thâm canh, chống chịu được một số loại sâu bệnh hại như khô vằn, bạc lá, đạo ôn. HP3 và MHC2 dự ước năng suất trung bình đạt từ 230 đến 240 kg trên sào. Trừ chi phí đầu tư hai giống lúa này cho lợi nhuận cao hơn từ 8,7 đến 10,8 triệu đồng trên một hecta so với giống đối chứng HT1.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên công đoàn cựu chiến binh năm 2019. Tham gia lớp tập huấn, 190 học viên đến từ các cơ quan trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan được trang bị những kiến thức cơ bản như một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hệ thống chính trị ở Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên Việt Nam. Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, xây dựng Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, những vấn đề chung về phong trào công nhân công đoàn, những nội dung và phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở. Qua đó nhằm giúp cho các học viên hiểu rõ hơn về cách thức tổ chức và hoạt động của công tác thanh niên công đoàn và cựu chiến binh, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều địa phương khác, sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, huyện Yên Bình đã xây dựng thành công nhiều mô hình tập thể cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Bác. Học Bác ở những điều giản dị từ cuộc sống và làm theo Bác từ những việc làm hết sức đời thường, cụ thể, thiết thực. Qua đó đã góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Yên Bình đã xác định những nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, quyết định chất lượng hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Hôm nay, người dân thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình vui mừng phấn khởi vì tuyến đường lầy lội ngày nào giờ đây đã được bê tông sạch đẹp. Đây là kết quả của sự nỗ lực đi đầu trong việc tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay ủng hộ xây dựng tuyến đường của chi hội cựu chiến binh thôn Yên Thắng thông qua mô hình hội viên cựu chiến binh gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Để nhân dân ủng hộ, hiểu rõ lợi ích, cả 37 hội viên cựu chiến binh đều tiên phong đóng góp 600.000 đồng một nhân khẩu. Đặc biệt đã có 4 cựu chiến binh tự nguyện hiến trên 60 mét vuông đất đai cây cối. Từ đó mọi người dân trong thôn đều tự nguyện làm theo. Không chỉ đóng góp tiền mà các cựu chiến binh còn tham gia đóng góp công lao động sớm đưa tuyến đường vào sử dụng. Ông Nịnh Xuân Quảng, hội viên cựu chiến binh thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
"Thế giờ về mình 1-2 mét đất để mở mang nông thôn mới. Thế tôi cũng phấn đấu, cũng bảo vợ con, thôi chả làm gì. Thế mình cố gắng quay lại cống hiến 1-2 mét để cho mình đi lại cho nó dễ, cho nó thuận tiện. Có thế thôi."
Ông Đỗ Trọng Vinh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết thêm:
"Để xây dựng nhân rộng cái mô hình điển hình tiên tiến thì năm 2019 chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch là mô hình của chi hội thôn Yên Thắng. Mô hình của thôn Yên Thắng là vận tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, vì nó tất cả các tiêu chí nó không thuộc tiêu chí nào cả. Đấy là về nói chung là quả về cái xây dựng nông thôn mới của thôn Yên Thắng. Cố gắng phấn đấu làm sao để cùng cả thôn Yên Thắng nhân rộng ra để cho các chi hội khác thực hiện, và đến cuối năm 2019 là phấn đấu xã Tân Hương sẽ cán đích nông thôn mới."
Sau khi được tuyên truyền vận động, mỗi đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Yên Bình đều có cách riêng để học và làm theo Bác từ những việc làm hàng ngày. Với suy nghĩ đơn giản như vậy, từ chỗ lập nghiệp chỉ có hai bàn tay trắng, anh Lưu Văn Tuất, thôn Tân Lập, xã Bảo Ái đã tích cực học hỏi đúc rút kinh nghiệm về áp dụng vào sản xuất của gia đình. Sau 9 năm đi vào hoạt động, xưởng sản xuất gỗ bóc phát triển ổn định, mang lại nguồn thu từ 350 đến 400 triệu đồng một năm, tạo việc làm cho trên 30 lao động địa phương với mức lương bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Anh còn giúp đỡ mọi người về kinh nghiệm kinh doanh hay tìm đầu ra cho sản phẩm. Anh Lưu Văn Tuất, xưởng sản xuất gỗ bóc thôn Tân Lập, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình tâm sự:
"Việc học và làm theo Bác phát triển kinh tế thì riêng cá nhân tôi thì là năm 2010 tôi có mở một cái xưởng bóc. Đấy. Một là làm cho kinh tế cho gia đình, hai là cũng giải quyết công ăn việc làm cho anh em trong thôn, và cũng giải quyết cái khâu gọi là vật liệu là từ gỗ rừng trồng cho bà con. Thì trong quá trình làm thì cũng vừa làm vừa học hỏi, thì là tôi cũng làm từ 2010 đến giờ, thì cho đến giờ thì cũng đấy có cái cơ ngơi như ngày hôm nay."
Đảng bộ huyện Yên Bình hiện có 181 mô hình tập thể và 284 mô hình cá nhân thuộc 51 đảng bộ, chi bộ cơ sở đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến. Trong đó huyện đã xây dựng 25 mô hình tập thể và 5 mô hình cá nhân cấp huyện. Cấp tỉnh có 20 mô hình tập thể, 5 mô hình cá nhân tiêu biểu. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề 2019 xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Yên Bình bổ sung 7 nội dung đột phá và nhấn mạnh 7 nhiệm vụ giải pháp để thực hiện. Huyện ủy Yên Bình định hướng cho các cấp ủy chi bộ đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể cá nhân trong cơ quan đơn vị để bồi dưỡng xây dựng điển hình tiên tiến, quan tâm sâu sát, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các tiêu chí, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trong cơ quan đơn vị và trong toàn đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình trao đổi thêm về vấn đề này như sau:
"Và để tiếp tục triển khai thực hiện tốt cái chỉ thị 05 trong năm 2019 cũng như trong thời gian trước mắt, là trước hết là đến hết cái nhiệm kỳ 2015-2020, thì cấp ủy chính quyền, các ngành, cơ quan đơn vị trong toàn đảng bộ huyện chúng tôi xác định là cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Một là các cấp ủy thì cần có cái sự quyết tâm, quyết liệt hơn trong lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục quán triệt chỉ thị 05 các cái kế hoạch của trung ương, của tỉnh ủy về kế hoạch toàn khóa của huyện ủy về và các cái nội dung chuyên đề, để mục đích là để tạo sự chuyển biến mạnh hơn, đồng bộ hơn cả về nhận thức và hành động của cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Đặc biệt là trong năm 2019 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cái chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát huy những kết quả đạt được và chủ động trong thực hiện kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 cùng sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, bằng những việc làm cụ thể sẽ là động lực làm chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, tạo đà để Đảng bộ huyện Yên Bình hoàn thành sớm các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận huyện Yên Bình học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh do phóng viên Bích Thu Đức Tình thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu do lái xe sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát, mở nhiều đợt cao điểm tổng kiểm tra ma túy và nồng độ cồn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Mỗi năm, Việt Nam tiêu thụ tới 3 tỷ lít bia, một con số tương đối lớn. Rượu bia cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Để hạn chế tình trạng xảy ra tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm cũng như trong công tác tuyên truyền. Chỉ tính riêng từ Tết Nguyên đán năm 2019 đến nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai 2 đợt cao điểm tổng kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với lái xe. Qua đó đã phát hiện, xử lý 450 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cùng với đó, các lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền cho các lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tác hại của việc sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Nhờ đó, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao. Một lái xe cho biết:
mình cũng lái xe nhiều năm rồi, cũng trước là lái xe tải rồi, cũng từ cái ngày mà nó chưa có cái cấm rượu ấy, mình đã nhận thức được là rất là nguy hiểm khi sử dụng rượu bia, bởi vì là nó sẽ ít nhất nếu mà mình uống nhiều quá nó say thì là cái đấy thì không nói, nhưng uống vừa là nó cái về cái giác quan hay là cái mắt mũi mình nhìn là nó cũng không thể như bình thường được, đấy là rất là nguy hiểm đấy. Chưa nói là sau về những cái năm gần đây là tai nạn về rượu là rất nhiều mà rất là thảm khốc, là mình cũng nhận thức được là cũng tuyên truyền anh em là cũng không sử dụng rượu bia.
Một người dân tại thành phố Yên Bái bày tỏ quan điểm:
đã uống rượu bia thì không nên lái xe nữa. Vâng, vì không phải những cho bản thân mình mà còn cho người khác. Cái này phải phạt nặng và phải có biện pháp răn đe, phải có hình sự đấy. Không phải riêng cho bản thân mình mà còn người khác liên quan đến rất là nhiều người ấy.
Việc đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng đã và đang được người dân đồng tình ủng hộ. Hầu hết người dân Yên Bái đều cho rằng cần tăng hình phạt xử lý vi phạm đối với lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đặc biệt là lái xe sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện gây tai nạn, cần tăng thời gian tịch thu bằng lái, xử lý hình sự đối với lái xe gây chết người hoặc tăng nặng mức xử phạt hành chính. Anh Hà Kim Viện, xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình cho biết:
nói chung là rượu bia thì nó không phải cũng là mặt trái, nó cũng không là không phải là tốt cả. Đi lái xe thì kiêng nhất là rượu bia. Quan điểm của tôi là uống rượu bia rồi là cũng không nên lái xe. Là quan điểm của tôi. Chẳng phải là uống rượu bia nó có tốt gì đâu mà đi lái xe rất là nguy hiểm. Đi sơ sẩy cái là rất là nguy hiểm đến bản thân và cũng về cái vấn đề của gia đình.
Việc các lực lượng chức năng mạnh tay xử lý các tài xế sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông thời gian qua cũng chỉ là một trong những giải pháp trước mắt kiềm chế tai nạn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn. Đã đến lúc mỗi người dân phải có trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông, đã uống rượu bia không lái xe và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về văn hóa giao thông an toàn và văn minh.
reo vui từng giờ khi nắng mai về, người và xe nối nhau đi trên đường, đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây. Chào những chi công nhân tan ca về, nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, hòa nhịp xe qua tiếng nhạc vút lên gần xa. Giờ người kháng chiến nhịp kiên thiết dâng đêm ngày, hỏi tầm vang đâu đây khói nhà máy in trời bay. Chào những chàng trai ra đi chiến trường, hẹn với quê hương hết giấc mới về, từng đoàn xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương. Dừng đất nước của ta, chào những đàn em bé không quang đỏ, nhịp bước tung tăng bằng tiếng hát hò, màu đỏ khăn em sang cả ngã tư này đây. Chào cuộc sống mới, toàn dân gái trai vương vàng, nhịp đời cuốn nhanh nhanh như vượt chấm bao thời gian. Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp, nhưng bước giúp nhau đi xa cũng gần, tự hào đi trong tiếng kèn tiếng quân vang.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Cứ mỗi khi đến dịp kết thúc năm học, trên mạng xã hội lại tràn ngập giấy khen học sinh giỏi và những bảng điểm tổng kết toàn những con điểm 9 và 10. Thế mới có chuyện một lớp có 43 học sinh thì có đến 40 học sinh giỏi, hay trong lớp có tới 98% học sinh giỏi. Và thực tế hiện nay, ít có lớp nào mà có ít hơn 3/4 số học sinh là học sinh giỏi. Với việc học sinh bây giờ giỏi như vậy, nên không quá bất ngờ khi có trường chuyên ở Hà Nội quy định về tuyển sinh vào lớp 6 để qua được vòng gửi xe. Bảng điểm của học sinh trong 5 năm học tiểu học phải toàn điểm 10. Chỉ được phép có duy nhất một điểm 9. Với những thành tích cao chót vót như vậy, có phải thực sự con cái chúng ta đều là những siêu nhân? Những con điểm hoàn hảo, những thành tích vượt bậc đó trên bài thi, trên học bạ đúng là của các con, nhưng cách để các con đạt được những kết quả đó thực sự là điều rất đáng lo ngại. Và chính nhà trường, cô giáo, phụ huynh và bản thân học sinh đều hiểu vì sao lại có được những con điểm đẹp đẽ đến như vậy. Bởi trước mỗi kỳ thi, hầu hết học sinh đều được phát đề cương, được ôn tủ và đến lúc thi cứ thế mà làm. Con nào rốt thì cũng đạt điểm 7, điểm 8. Nhưng đó chỉ là trường hợp hy hữu, còn lại toàn điểm 9, điểm 10. Thế mới có chuyện tìm mỏi mắt trong học bạ của học sinh tiểu học không bao giờ thấy điểm 8, mà điểm 9 cũng ít, hầu như toàn điểm 10. Đăng ký thi vào các cấp 2, nhiều trường chuyên nhận tới hàng ngàn hồ sơ mà trong suốt 5 năm học, các con chỉ toàn điểm 10, không có nổi một con điểm 9. Những con điểm hoàn hảo, hồ sơ đẹp đẽ như mơ của các em học sinh cũng là tiêu chí để xếp loại giáo viên, để xét tăng lương khen thưởng, xếp loại lớp học, trường học. Nên nhiều thầy cô trong lòng cũng thực sự chăn trở về chất lượng giáo dục, nhưng không còn cách nào khác. Nếu không vì thành tích cá nhân thì chỉ ít cũng phải vì thành tích của lớp, của trường. Không lo ngại sao được khi con mình là siêu nhân nhưng trong cuộc sống lại giống như một người máy. Lịch cả ngày của con chỉ có học, học và học. Hết học trên lớp lại đến học thêm. Nhiều khi bố mẹ phải đem đồ ăn đến tận cổng trường để cho con ăn, còn kịp các học thêm tiếp theo. Mà không học không được vì con người ta cũng học thêm, cả xã hội để học thêm. Nếu không muốn là người ngoài hành tinh thì phải chấp nhận trong vòng quay đó. Cũng vì thời gian dành cho học quá nhiều nên các con không còn thời gian để vui chơi, để học các kỹ năng trong cuộc sống. Có chút thời gian để nghỉ ngơi thì bố mẹ lại thương cho giải trí bằng iPad, điện thoại. Không ngạc nhiên khi có nhiều con học đến cấp 2, cấp 3 nhưng vẫn không biết làm bất cứ việc gì, kể cả các việc đơn giản như rửa bát, quét nhà. Cũng chính không có thời gian quan tâm việc khác ngoài học, các con sống thờ ơ, vô cảm với chính bản thân và gia đình. Không biết mình học như thế nào và học để làm gì, nhiều con cứ tưởng học cho bố mẹ, học vì bố mẹ bắt học, nên khi có thành tích cao, con được quyền ra yêu sách bố mẹ phải thưởng bằng tiền hoặc hiện vật. Và nhiều bố mẹ vì bận bịu công việc, vì nghĩ đơn giản con điểm cao là đang cố gắng, là tiến bộ nên thỏa hiệp làm theo mọi yêu sách của con. Cũng vì được chiều chuộng như những ông vua con, nên nhiều con không biết sợ ai, không có ai ra gì. Các con trở nên vô cảm, hung bạo, dã man với chính cả những bạn học của mình. Ở lớp, mâu thuẫn nhỏ với bạn là đã có thể xảy ra bạo lực học đường. Chưa bao giờ nạn bạo lực học đường với tính chất côn đồ, dã man lại trở nên nóng như thời gian gần đây. Và đáng lo ngại hơn hết là với điểm 9 điểm 10 và những tờ giấy khen học sinh giỏi đã làm cho các con ảo tưởng về khả năng của mình. Với một học sinh tiểu học hay phổ thông, đây là những điểm số tối đa, vì thế các con nghĩ rằng mình đã chinh phục được những thành tích vượt trội như vậy, không còn gì để phấn đấu. Chỉ những con điểm hoàn hảo này đang ru ngủ các con và nhiều bậc phụ huynh, từ đó làm thui chột khả năng tư duy sáng tạo của học sinh. Hầu hết các bậc phụ huynh đều đã từng đi họp phụ huynh cho con và không ít người đã được nghe những câu nói quen thuộc của cô giáo. Cả lớp là học sinh giỏi nhưng thực tế chỉ có từ 5 đến 10 con có năng lực thực sự. Các con có năng lực thực sự chỉ chiếm trên đầu ngón tay cho các lớp học. Điều đó ai cũng biết, nhà trường cũng biết, cô giáo biết, phụ huynh biết, nhưng sao vẫn phải ru ngủ bằng những thành tích ảo hết năm này qua năm khác. Đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh thực sự để không còn mộng mơ bởi những điểm số ảo của căn bệnh thành tích. Có như thế, mong có một nền giáo dục phát triển bền vững, trung thực và không gian lận. Có như vậy, khi cầm tờ giấy khen của con trên tay, nhiều cha mẹ mới không ái ngại thầm hỏi, có giấy khen học sinh giỏi, sao con vẫn dốt?
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyện mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.